Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Dụ ngôn 10 trinh nữ. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên, kìa, chú rể, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng, mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi. Thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, từ câu 14 đến câu 30. Dụ ngôn những nén bạc. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén. Tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi, lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy,
khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Trong việc ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.
Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lời được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy,
khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Trong việc ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.
Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp,
hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý ngươi phải gửi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 nén, vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, từ câu 31 đến câu 46. Cuộc phán xét chung. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào, những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu, hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính để hưởng sự sống muôn đời.